Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, nhân buổi tu tập cuối cùng tại cội Bồ Đề Thiên, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài: người Phật tử cần tu tập những gì? Tu tập là một nhu cầu tâm linh, mà theo đó đó, người trải nghiệm sẽ có cơ hội rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, hướng tâm về hạnh phúc và dần dà trở thành là bậc chân nhân. Ở đỉnh cao có thể trở thành bậc giác ngộ và giải thoát. Những người mới bắt đầu đến với Đạo Phật, trải nghiệm con đường tâm linh mà triết lý và đạo đức của người này, tâm linh này là quá cao, thì việc tìm hiểu đâu là những gì cần tu đối với người tại gia là điều rất cần thiết. Có rất nhiều người đến với Đạo Phật từ nhỏ, nhưng vì không có cơ hội tìm hiểu lời kinh Phật dạy, mới tiếp nhận được phần tín ngưỡng của Đạo Phật do phong tục tập quán ảnh hưởng, đã đánh mất cơ hội trải nghiệm Phật Pháp mà lẽ ra ta cần làm như thế. Chúng tôi xin trích dẫn hai đoạn kinh thuộc Kinh Tăng Chi. Đoạn 1 là Kinh Tăng Chi tập 2, trang 245, đề cập đến 4 điều kiện cần thiết mà người Phật tử tại gia cần nỗ lực để có được sự tu tập tốt. Đoạn kinh thứ 2 cũng trích dẫn từ Kinh Tăng Chi tập 3, trang 106. Đức Phật dạy về 4 đối tượng tu tập mà người Phật tử tại gia cần trải nghiệm. Cả hai đoạn kinh từ Kinh Tăng Chi vừa nêu đều nhấn mạnh đến sự tự lực của các hành giả. Ngài không riêng các đệ tử của Ngài niệm Phật, tức là niệm Ngài, mà hãy nỗ lực chuyển hóa để từng bước rũ bỏ được nỗi khổ và niềm đau. Phần thứ nhất, các điều kiện hỗ trợ tu tập. Một nhỏ, thân cận bậc chân nhân. Theo Đức Phật đó, chân nhân là người hướng đến con đường đạo đức và trải nghiệm tâm linh. Gần gũi những bậc chân nhân, ta sẽ có cơ hội học được những điều hay, nền minh triết và trải nghiệm đời sống an vui bây giờ và tại đây. Chân nhân có thể là chồng hoặc vợ, cha mẹ hoặc con cái, hoặc là những người bạn đồng tu, những người hướng đến Phật Pháp sớm hơn chúng ta và có kinh nghiệm hành trì và đạt được các cái kết quả hành trì nhất định. Tiếp xúc và lắng nghe sự chia sẻ kinh nghiệm của họ, chúng ta rút ngắn được rất nhiều thời gian trong vấn đề tự tu. Các Phật tử miền Bắc thiệt thòi hơn Phật tử miền Trung và miền Nam ở chỗ là từ năm 1945 cho đến năm 1980, Phật giáo miền Bắc bị suy vong, tăng ni không được xuất gia, Phật Pháp không có người truyền bá, các ngôi chùa trở thành hợp tác xã hoặc là bị chiếm lấn đất. Cho nên trong suốt gần 40 năm đó, các Phật tử miền Bắc phải tự tu. Kinh sách thì không được phổ biến, băng đĩa thì không tiếp cận được. Và do vậy đó, gần như trong sự tự tu, nhiều Phật tử tại gia bị hướng dẫn bởi những người không nắm vững Phật Pháp, kết quả là tiếp nhận quá nhiều các phong tục tập quán dân gian. Do vậy, đến với Đạo Phật từ lâu, nhưng an lạc hạnh phúc từ sự trải nghiệm Phật Pháp là quá ít. Ngày nay nhờ phương tiện truyền thông đại chúng đã có mạng lưới Internet toàn cầu, và vậy đó chân nhân trong tình huống này chính là các trang web Phật giáo. Các quý Phật tử ở những nơi xa xôi không có giảng sư, đừng nên bỏ cuộc Phật Pháp. Quý vị chỉ cần vào các trang web sau đây để nghe, tại đó có hàng ngàn các bài giảng. Trang tủ sách Phật học.com do chúng tôi biên tập từ năm 2005 có khoảng 2600 mấy chục bài thuyết giảng của chúng tôi trong 10 năm qua về hàng trăm đề tài Phật Pháp khác nhau, từ triết lý, đạo đức, Phật giáo cho đến ứng dụng Phật Pháp trong đời thường. Ngoài ra trang web đó còn có Đại Tạng Kinh được thực hiện bằng âm thanh, từ Kinh Tạng Pali, Kinh Điển A Hàm cho đến Kinh Điển Đại Thừa, và khoảng gần 100 các băng nhạc Phật giáo được phổ biến miễn phí. Trang phatam.com cũng do Chùa Giác Ngộ biên tập, giới thiệu đến người tại gia khoảng 5.000 bài thuyết giảng của trên 100 giảng sư trong nước và nước ngoài, bao gồm các hòa thượng nổi tiếng về tâm linh cho đến các vị đại đức trẻ, các sư cô. Và đây là trang web rất cần thiết các quý Phật tử nên thường xuyên vào để chúng ta có thể trải nghiệm kiến thức Phật Pháp, nhờ đó biến trang web trở thành là bạn đồng hành tâm linh. Trang 3, Pháp âm thường chuyển, cũng chứa đựng hàng ngàn bài giảng VCD chất lượng cao của nhiều giảng sư trong nước và nước ngoài. Do đó, các quý Phật tử nào khi vào ba trang web vừa nêu, nghe các bài thuyết giảng, cảm thấy có giá trị lệ lạc, giải quyết được rất nhiều các vấn nạn của bản thân, thì hãy phát tâm download và chép ra các đĩa CD đến những ngày lễ hội Phật giáo vào ngày rằm, mùng 1 và những ngày tưởng niệm Phật và Bồ Tát ở các chùa. Các vị hãy xin phép thầy trụ trì rồi phổ biến các băng giảng này ra. Bằng cách làm như thế, ta đang trở thành bậc chân nhân cho các bạn đồng tu kém may mắn và thiếu cơ hội thực tập chánh pháp do không nghe được các bài giảng hướng dẫn về thực tập. Những vị nào muốn phát tâm ấn tống các băng giảng có thể liên lạc với Chùa Giác Ngộ. Ta làm hàng loạt thì những đĩa DVD chất lượng cao chỉ khoảng 3.000 đồng cho đến 4.000 đồng một đĩa thôi. Và do vậy những đĩa chất lượng cao này có thể sử dụng dài 30 lần cho đến hàng trăm lần. Bỏ ra một khoản tiền nhỏ mà nếu có thể mang được một lợi lạc lớn đó, đó là cách làm có trí tuệ. Tặng cho người 100.000 hay là vài triệu đồng ăn rồi cũng hết. Nhưng nếu chúng ta tặng các băng giảng Phật Pháp mà có thể giải quyết được vấn nạn khổ đau của kiếp người đó, thì cái số tiền dài 3.000 đồng đó, đó là một cái kết quả lệ lạc quá lớn. Vì đó, hãy phát nguyện trở thành chân nhân của người khác. Mỗi Phật tử nữ hãy phát nguyện độ chồng mình và trở thành chân nhân của chồng mình, và ngược lại. cha mẹ nên trở thành chân nhân của con em, và con cháu nên trở thành chân nhân của cha mẹ và ông bà. Bằng cách đó đó, chúng ta đồng hành dìu dắt nhau trên Phật pháp, và do đó giải quyết được rất nhiều các bế tắc và khổ đau. 2. Siêng nghe và học Phật pháp. Đạo Phật chủ trương kiến thức và thực hành phải đồng hành với nhau. Ngài đã đưa ra hình ảnh như một con chim có đôi cánh, để cho chim bay cao và bay xa, chim phải có đôi cánh khỏe mạnh. Kiến thức về Phật pháp là rất cần thiết, mà để có được nó vào thời của Đức Phật, thông qua sự nghe pháp trực tiếp từ Ngài hoặc các đệ tử của Ngài. Ngày nay việc nghe pháp có thể được hiểu dưới nhiều hình thức khác nhau: nghe trực tiếp từ giảng đường, nghe từ việc tư vấn các tu sĩ tại các tự viện, nghe online trên mạng. Các băng giảng trên mạng đã trở thành các giảng sư di động mà ta có thể lắng nghe bất cứ lúc nào khi ta có thời gian rảnh và có nhu cầu. Nếu ta không biết các trang web hoặc quên tên các trang web mà chúng tôi vừa giới thiệu, chỉ cần vào google.com, gõ vào các từ thuyết pháp và chọn cái mục video, thì lập tức chúng ta được giới thiệu hàng trăm hàng nghìn các đường dẫn giúp cho chúng ta có thể nghe được Phật pháp. Vấn đề ở chỗ là khi mình mới vừa bào đạo, không biết rằng băng giảng nào là cho người vỡ lòng, băng giảng nào cho người nâng cao, và băng giảng nào cho người chuyên tu. Các quý Phật tử chỉ cần nhờ các thầy, các sư cô tại các chùa tư vấn các vị giảng sư, để chúng ta có thể lắng nghe một cách thích hợp. Công việc đó không khó khăn lắm. Khi nghe pháp, Đức Phật hướng dẫn người tại gia cần phải suy nghĩ nghĩa lý và nội dung. Chỉ khi nào ta thấy lời dạy đó là thích hợp, có lệ lạc, mà việc thực tập chắc chắn mang lại niềm vui cho chúng ta, thì hãy thực hành theo. Phải dùng tự do ý chí và lý trí sáng suốt để nghe những gì cần nghe, và nhờ đó chúng ta mới sở hữu được kiến thức Phật pháp chuẩn như là tấm bản đồ, vốn có thể hướng dẫn chúng ta đi đến nơi, về đến chốn, và có kết quả rất là thiết thực trong tu tập. Mấy hôm trước khi có mặt tại Việt Nam Phật Quốc Tự Lâm Tỳ Ni, Hòa Thượng Quyền Diệu có gợi ý chúng ta về cách thức đông đo về kết quả thực tập. Đó là sau vài ngày tu mà thấy gương mặt mình rạng rỡ hơn, tâm của mình bình an hơn, buông xả được nhiều hơn, năng động hơn, lạc quan hơn, và bất cứ khi phát ngôn hay làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng đều nghĩ tưởng đến các giá trị xã hội và con người, thì biết rằng là chúng ta đang thực hành Phật pháp đúng. Tu học Phật pháp mà không nghe Phật pháp là một lỗ lã lớn. Các chùa ngày nay không phải chùa nào cũng có giảng đường, do không gian nhỏ. Trên toàn quốc chúng ta có khoảng 16.500 mấy chục ngôi chùa. Số lượng chùa có giảng đường chưa chiếm được 5%. Đó là một thiệt thòi lớn đối với Phật tử. Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi làm phó ban kiêm thư ký của ban Hoằng Pháp, sắp xếp lịch giảng cho khoảng 150 ngôi chùa hàng tuần và sắp lịch trước một năm. Các quý Phật tử có thể đọc báo giác ngộ để chọn các vị giảng sư mà mình thích ở địa điểm mà mình cần đến nghe, rất thuận lợi. Tại thủ đô Hà Nội, kể từ khi Hòa thượng Bảo Nghiêm làm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, đã có được 16 ngôi chùa có thuyết giảng hàng tuần hoặc vào ngày Chủ nhật hay thứ bảy. Hầu như các tỉnh thành còn lại chỉ có thuyết giảng vào những ngày Bồ Tát hoặc các khóa tu mà số lượng đó là không nhiều. Có nhiều tỉnh thành cho đến bây giờ chưa có một giảng đường nào, thì làm sao Phật tử có thể đến nghe pháp, thực tập? Chính vì thế, tất cả chúng ta hãy cố gắng tận dụng thời gian và do vậy khi nào có cơ hội để nghe Phật pháp, thì các quý Phật tử đừng nên bỏ lỡ cơ hội. Đây là điều mà chúng ta nên lưu tâm. Sau khi nắm vững được bản đồ Phật pháp, thì quý Phật tử nên trải nghiệm. Lời Phật dạy không phải để chúng ta biến thành chuyện bảo tàng, cũng không phải để sở hữu nó đem ra trong các buổi đối thoại và tranh luận. Trải nghiệm Phật pháp là một cơ hội quý nhất mà nhờ đó chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Và đó là lý do mà trong rất nhiều các buổi giảng, đi đến đâu chúng tôi cũng đều kêu gọi các quý Phật tử phải đọc kinh thật nhiều, vì đọc kinh là một đức thay thế cho thuyết giảng. Trong tình huống này, chúng ta sẽ là người nghe giảng trực tiếp từ Đức Phật thông qua bản kinh. Mà đọc vào kinh á, thì ăn chắc mặt bền, chúng ta không bị các cái lý giải mang tính chủ quan của người thuyết giảng hoặc người chia sẻ. Và nhờ thuộc lào kinh, hiểu sâu kinh điển, việc thực tập của người Phật tử tại gia mới được đảm bảo. Giống như một võ sĩ mỗi ngày cũng phải thực tập lại các đòn võ, đánh tay, đánh chân, bài quyền. Việc tự huấn luyện hàng ngày như thế để tạo thành một cái phản ứng vô điều kiện. Vì giờ đó, mỗi khi gặp tình huống thực tế, chúng ta có thể tự bảo hộ cho mình. Và giờ đó, có thể vượt qua được các vấn nạn. Điều 3, khéo léo tác ý. Trong thuật ngữ Phật học, khéo léo tác ý còn được gọi là như lý tác ý, chứ là mình có những tư duy tích cực, tư duy có phương pháp, tư duy theo hướng nhằm giải quyết các vấn đề. Nó khác với các tư duy chán chường, tuyệt vọng, sợ hãi, sầu lo, mà vốn là các vấn nạn. Mỗi người ai cũng đều có một bộ não mà trọng lượng của nó trung bình là khoảng 2,5 kg giống nhau. Có người đó thì tận dụng được bộ não 10%, đó là các bác học và khoa học gia hàng đầu trên thế giới. Phần lớn chúng ta mới chỉ sử dụng được khoảng 1% các nếp nhăn chứa các hạt giống tri thức trong bộ não thôi. Và do vậy đó, gần như chúng ta bị thiệt thòi và bỏ rơi cái nguồn tiềm năng mà trải qua nhiều kiếp sống chúng ta đã tích tụ. do giới hạn của ký ức, bởi chúng ta sống thăng trầm với cảm xúc, mà việc sử dụng nguồn tri thức chân chánh á trở nên là quá giới hạn. Do đó sau khi nghe bất cứ một điều gì từ Phật dạy, hoặc đọc trong kinh, hay là tham khảo từ băng giảng và sách vở, người Phật tử tại gia nên nhớ là khéo léo tư duy để ta rút ra từ trong kinh những gì thật sự có giá trị cho mình. Những người sống lý tưởng hóa thì đi đến đâu đó cũng bị vướng kẹt vào chủ nghĩa lý tưởng và hoàn hảo, cho nên dưới tầm mắt của họ, vấn đề gì, con người nào, sự kiện nào cũng đều có những cái phép, những cái bất toàn. Theo Đức Phật, đó là tư duy tiêu cực. Khéo léo tư duy có nghĩa là mình tận dụng được những tư duy tích cực, để bất kỳ một tình huống nào, hoàn cảnh gì, chúng ta cũng đều hướng đến các giá trị hết. Nhờ đó, phiền não được rơi rụng. Nhờ như vậy, chúng ta mới tận dụng thời gian có mặt để làm các việc cần làm, để nghe các việc cần nghe, và để trải nghiệm những điều cần trải nghiệm. Điều 4, thực hành tuân tử. Phật pháp là một lộ trình từ thấp đến cao, và do vậy muốn thực tập có kết quả, chúng ta phải trải nghiệm Phật pháp một cách có trình tự. Trong kinh Tăng Chi, ở chương 8 pháp, khi đề cập đến bản chất của chánh pháp đó, Đức Phật có đưa ra một hình ảnh rất sâu sắc, giống như biển cả không có độ sâu thình lình. Từ ở bờ cát ra đến biển, chúng ta thấy độ sâu đó giống như là một cảnh huyền, ngày càng sâu, sâu dần dần, khác hoàn toàn với sông là sâu thình lình. Đức Phật đó cũng tương tự như vậy. Vào tu hành pháp muốn có kết quả tốt thì đầu tiên người đệ tử tại gia cần phải trải nghiệm đời sống đạo đức, mà theo Đức Phật, đạo đức là nền tảng giúp cho chúng ta thoát ra khỏi tất cả các nỗi sợ hãi. Ai sống đồng hành với sợ hãi thì sẽ vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc. Đời sống đạo đức sẽ giúp cho tâm chúng ta bình an hơn, và do vậy đó, ta có cái cơ hội trải nghiệm đời sống thiền định qua các pháp môn. Giờ đó, khổ, tham, sân, si, sầu bi, u não và tất cả các phiền não, tức là tư duy âm tính, mới có cơ hội được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Thầy Đức Phật, thực tập thiền là điều bắt buộc đối với tất cả các đệ tử của Ngài, dù là tại gia hay xuất gia. 14 tông phái của Phật giáo Nhật Bản cho đến ngày nay không có tông phái nào không thực tập thiền hàng ngày, dù là Mật tông hay là Tịnh độ tông. Cách thức và phương pháp mỗi tông phái có thể khác nhau, nhưng thiền tứ niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở, thiền 16 hơi thở đều là những phương pháp thực tập mà các hành giả cần phải thực tập. Ngoài ra thiền chỉ, tức là biết dừng tham sân si, nỗi khổ niềm đau, vọng niệm, để chúng ta trải nghiệm sự an lạc. Thiền quán là những nội dung giúp cho chúng ta có thể thực tập được tâm linh, nhờ đó có thể vượt qua được tất cả những trở ngại, chướng duyên và thử thách.
Theo Đức Phật, thực hành tuần tự có ý nghĩa là chúng ta phải trải nghiệm cái gì đơn giản thực tập trước, cái gì cao cấp thực tập về sau này. Rất tiếc là tại Việt Nam, do ảnh hưởng nền Phật giáo trừ Trung Quốc, các Phật tử tại gia mới đi chùa đã đọc các bài kinh khó hiểu, viết lý cao sâu, bao gồm kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn. Tại các nước Phật giáo tiên tiến và các trường đại học Phật giáo nổi tiếng trên thế giới, các bản kinh vừa nêu chỉ được giảng dạy trong chương trình thạc sĩ năm thứ hai. Hoa Kỳ và Nhật Bản giảng dạy các bài kinh đó vào chương trình tiến sĩ năm thứ nhất. Lý do các nước Phật giáo đại thừa sử dụng các bản kinh đó, vì ngộ nhận rằng kinh điển Nikaya là dành cho hạng lúa lép, căn cơ thấp kém, tầm nhìn tự giác yếu. Ngộ nhận đó cần phải được loại bỏ. Từ những năm bắt đầu học Trung cấp Phật học, chúng tôi cũng được giảng dạy nhồi sọ như vậy do ảnh hưởng từ Trung Quốc. Rất may mắn vào thời điểm đó, nho có cái tâm tự học cao, chúng tôi tình cờ bắt gặp được cán bản dịch kinh điển Pali của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và thấy rất rõ là những lời đồn đãi từ Trung Quốc như vừa nêu là hoàn toàn không có cơ sở. Hầu như không có bất cứ một triết lý cao siêu nào của Đạo Phật Đại Thừa mà không chứa đựng trong kinh điển Pali. Trường bộ kinh là những bài kinh dạy về đối thoại triết học và lý tôn giáo. Trung bộ kinh gồm 152 bài, chứa đựng tất cả các triết lý từ căn bản đến chuyên sâu của Đạo Phật. Tương bộ kinh giảng dạy về ứng dụng tứ diệu đế, học thuyết duyên khởi, thực tập vô ngã để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Kinh Tăng Chi tập hợp các bản kinh liên hệ bằng các con số. Tiểu bộ kinh gồm 15 tập, mỗi một tập là một chuyên đề đào sâu về một góc độ tâm linh. Mâu thuẫn của Phật giáo bộ phái đã làm cho những người chủ trương đại thừa đó công kích những người chủ trương truyền thống, và do vậy phải nói rằng các kinh điển nguyên thủy đó là thấp kém, để đề cao vai trò của kinh điển đại thừa mà được các nhà học giả xem là kinh điển phát triển. Ngày nay chúng ta cần phải loại bỏ nhận thức sai lầm này để ta thực tập kinh điển có trình tự. Theo chúng tôi, các Phật tử tại gia nên đọc bài kinh Pháp Cú để nắm rõ triết lý bao quát, bài kinh Thiện Sinh để nắm rõ về tương quan gia đình, xã hội, quốc gia và tâm linh, bài kinh Hiền Nhân để hiểu rõ các cái ứng xử xã hội mà người Phật tử cần biết, kinh Từ Bi, kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Chánh Chi Kiến, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Vô Nhã là những bài kinh rất quan trọng để giúp cho chúng ta tháo mở những nỗi khổ và niềm đau. Sau khi thực tập nhuần nhuyễn các bản kinh này, các quý vị hãy nên bận tâm đến việc đọc thêm một số bản kinh đại thừa. Đại thừa là nhánh lá, các kinh điển Pali là gốc rễ. Bỏ gốc rễ của một cây cổ thụ mà chỉ hướng đến nhánh lá thì chúng ta không có nền tảng. Không có nền tảng thì thực tập khó có kết quả, từ đó dẫn đến mê tín dị đoan do không hiểu được lời kinh Phật dạy quá sâu trong các kinh đại thừa. Để có được sự thực tập trình tự, ngoài việc đọc các bản kinh theo thứ tự, người Phật tử tại gia nên đọc các tác phẩm Phật học chuẩn sau đây. Thứ nhất, Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch của Phạm Kim Khánh, giới thiệu Đức Phật lịch sử và giáo pháp căn bản. Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, như là một cây thang giáo lý, hướng dẫn Phật Pháp cho chúng ta từ thấp đến cao. Ai không có nhiều thời gian có thể đọc 4 tập đầu là có thể nắm vững Phật Pháp như là nắm một cái gì đó trong tầm tay. Bộ Phật Pháp Căn Bản do Ban Hoằng Pháp Trung ương biên soạn gồm 4 tập, trình bày bài khóa rất căn bản, rất chuẩn xác, theo trình tự mà người tu học có thể nắm vững được rất nhanh. Phật học chánh tín và Phật giáo quần nghi của Hòa Thượng Thánh Nghiêm Đài Loan giải quyết cho chúng ta các vấn nạn mà trong tu tập á, chúng ta có thể bị vướng phải, hoặc nhờ đọc vào nó chúng ta sẽ loại bỏ được các phong tục tập quán tín ngưỡng văn hóa phi đạo Phật mà vốn đã trà trộn vào trong đạo Phật trong suốt nhiều thế kỷ khi đạo Phật có mặt ở Trung Quốc và Việt Nam. Thế giới đạo Phật, bản dịch của Thích Ngộ Thành, phát hoài chúng ta về cái lịch sử phát triển của đạo Phật trên các châu lục, bắt đầu từ đạo Phật Ấn Độ nguyên chất cho đến các đạo Phật Đại Thừa ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Tây Tạng. Theo chúng tôi, đây là những tác phẩm rất cần thiết mà việc đọc theo trình tự sẽ giúp cho Phật tử tại gia nắm vững được cốt lõi và tinh hoa Phật học. Đọc các tác phẩm này chúng ta không sợ có bất kỳ một quan điểm nào sai lệch với lời dạy nguyên chất, nhất là lời dạy của Đức Phật lịch sử. Khi trải nghiệm Phật Pháp trên nền tảng của các tác phẩm vừa nêu, chúng ta bắt đầu mở rộng thêm các tác phẩm sách vở ứng dụng, và lúc ấy chúng ta sẽ hiểu rõ đâu là tác phẩm viết chuẩn, đâu là tác phẩm viết sơ sài, đâu là tác phẩm viết đúng và đâu là tác phẩm viết sai. Thì đó là rất cần thiết. Vấn đề 2, 4 tu tập đối với người tại gia. Trong kinh Tăng Chi tập 3, Đức Phật đã đề cập đến 4 đối tượng đó, bao gồm tu thân, tu giới đức, tu tâm ý và tu trí tuệ. Trước nhất là tu thân. Thế Đức Phật, thân á là một cỗ xe đóng vai trò chức năng giúp cho chúng ta có thể thực hiện được các việc lành, thành tựu được sự nghiệp và sống an vui trên đời sống tâm linh. Không phải ai cũng có thể tận dụng được thân với 3 góc độ vừa nêu. Một số người mất phương hướng đã xem thân như là thượng đế. Tất cả đời sống này, cơm, áo, gạo, tiền cũng chỉ để phục vụ cho việc hưởng thụ các nhu cầu mà thân đòi hỏi. Từ đó đã chìm vào lối sống nhiễm đắm, ngày càng bị sa đọa và tuột hậu về phương diện đạo đức và tâm linh. Các nhà khổ hạnh của truyền thống Bà La Môn và Sa Môn theo Kỳ Na giáo là những người đã đi đọt và chà đạp thân thể này, mà theo Đức Phật lẽ ra ta phải biết ơn nó, thương nó, vì nó là kẻ phụng sự và cũng là đầy tớ trung thành của chúng ta. Sau 6 năm tu khổ hạnh, Đức Phật đã dạy xa lánh 2 thái cực: hưởng thụ ép sát và nỗ lực con đường trung đạo, để thân này có cơ hội phụng sự chúng ta trong suốt một quãng đời dài khi chúng ta còn sống và làm các việc cần làm. Ngoài ra, trong bản kinh Tăng Chi, Đức Phật còn dạy tu thân là điều chỉnh các động tác đi, đứng, nằm và ngồi, giúp cho mình trở nên có nhân cách hơn, uy tín hơn. Do vậy đó, lời nói việc làm của chúng ta được người khác đánh giá đúng, và tấm gương đời sống mẫu mực của người có thực tập tu thân đó sẽ trở thành là một bài học quý giá, tạo ra cái uy đức cho nhiều người noi gương học hỏi. Trong đạo Phật á, giáo dục gồm có 2 phương diện: khẩu giáo và thân giáo. Khẩu giáo là giáo dục bằng tư vấn, thuyết giảng, truyền trao kiến thức như công việc của các vị pháp sư và các thầy cô giáo làm. Cha mẹ hằng ngày đều sử dụng khẩu giáo để giúp cho con em của mình trở thành những người thành công. Thân giáo là giáo dục bằng đời sống gương mẫu của bản thân, tức là bằng lối sống thể hiện qua cơ thể này. Cha mẹ muốn con cái không cờ bạc rượu chè thì bản thân mình phải là người gương mẫu về việc đó. Những lời huấn hổ không có giá trị với trẻ thơ. Con em thường bắt chước cha mẹ và những người lớn, do đó phải làm chủ các quan nghi, tế hạnh, cử chỉ, lối sống thể hiện qua giao tế với tha nhân. Lời nói theo Đức Phật á, thì phải làm chủ ngữ điệu để người nghe không bị chối tai, căng thẳng, mệt mỏi, phiền não, khổ đau. Đừng hù dọa bất cứ người nào, vì dân gian đã từng nói một cái giá bằng ba cái tát. Tát một cái đau liền rồi hết, nhưng hù dọa sẽ làm cho người ta bất an về tâm lý và chẳng biết lúc nào mình sẽ bị đánh. Do đó họ sống đồng hành với nỗi sợ hãi. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Người tu thân tốt đó, thì đi ra đi, đứng ra đứng, ngồi ra ngồi. Thường ở Phật học thường dùng cái từ an tọa, tức là ngồi yên, ngồi không có rung đùi, lắc tay, hoặc là lởm chởm, hay là ngồi chưa kịp vững vàng là đã lởm chởm đứng dậy. Tư thế ngồi yên như vậy sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được chánh niệm đối với các động tác trên thân. Và đi, đứng và nằm cũng thế. Đức Phật dạy người tu sĩ khi nằm ngủ phải nằm nghiêng về phía bên tay phải, gối chỉ bằng chiều cao của vai, để khi nằm á, đỉnh đầu, cổ và toàn thân nối kết thành một đường thẳng. Và theo Đức Phật, đây là tư thế nằm của con sư tử, rất tốt cho sức khỏe nếu ta làm đúng cái tư thế nằm vừa nêu. Tránh nằm sấp vì dẫn đến ác mộng và đã đòi hỏi các thú vui của thân. Tránh nằm co quắp vì thường dẫn đến tình trạng kẹt máu và bị ác mộng. Đừng nằm gối cao vì sẽ bị đau nhức xương khớp cổ, thoái hóa đốt sống cổ về sau này. Nằm một cách thư thái, duỗi hai tay hai chân để cho các cơ bắp trở nên mềm thoải mái, hít thở không khí trong lành. Hầu như là trong bất cứ một động tác nào, người tu thân cũng phải làm chủ lấy bản thân. Người tại gia mà làm được như thế đó sẽ tăng thêm giá trị nhân cách, đàng hoàng hơn, đứng hắn hơn, đẹp hơn và thu hút giới tính lẫn nhau. Tức là lối sống đẹp sẽ làm cho chúng ta trở nên có giá trị. 2. Tu giới đức. Hoài nghi là bước đầu, mà việc trải nghiệm đó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được đời sống đạo đức. Trước nhất, người tu giới đức cần phải giữ và thực hành trọn vẹn những điều đạo đức đã phát nguyện. Đạo đức của người tại gia như trong bản kinh Người Áo Trắng, mỗi một điều gồm có hai phương diện. Thứ nhất là tuân thủ đạo đức, và thứ hai là phát triển đạo đức. Tuân thủ đạo đức liên hệ đến những việc không nên làm. Phát triển đạo đức là thực tập những điều đối lập với những nội dung không được làm. Ví dụ như trong điều đạo đức thứ nhất, không giết người, là vì chúng ta thấy rõ mạng sống của con người là vô giá, không có gì có thể đền bù được. hư hao các vật dụng, chúng ta có thể mua vật dụng mới. Tổn thất tài sản, nếu nỗ lực ta có thể có được lại chúng, thậm chí có nhiều hơn. Mất đi mạng sống hay mất một người thân, gần như là chúng ta vẫn tay chào vĩnh viễn với người đó ở kiếp này. Nhờ những duyên sống tốt với nhau, chúng ta có thể gặp lại nhau trong kiếp sau. Nhưng là chuyện của tái sanh, còn hiện tại đó đã mất sự sống thì hầu như chúng ta không hồi phục lại được. Khi giữ phương diện thứ hai của đời sống đạo đức giới thứ nhất, chúng ta góp phần bảo vệ hòa bình, thương yêu các loài động vật bằng cách là không tự tay giết người chưa ăn chay được, mua các thực phẩm mặn được bày bán ở chợ búa. Nhờ đó ta giảm tối đa các nghiệp sát không cần thiết. Phương Tây may mắn hơn chúng ta nhiều, họ không ăn các thực phẩm tươi sống như chúng ta, mà họ ăn phần lớn là thực phẩm đông lạnh được nhập khẩu từ các nước ở châu Á. Người dân châu Á, trong đó có Việt Nam, phải dân bắt, giết chết, làm sạch theo chế độ an toàn thực phẩm, chất lượng quốc tế, xuất khẩu ra nước ngoài với cái giá rẻ mạt. Những người trực tiếp làm những nghề đó lãnh đủ các nghiệp sát về phía mình. Đang khi người phương Tây ăn của ngon với giá rẻ tiền với tỷ lệ đồng lương mà họ có, nghiệp họ rất ít, không đáng kể, vì các con vật đó khi đến tay họ đã chết rồi. Người Ấn Độ ăn mặn không bận tâm đến các loại cá nhỏ vì họ rất quan trọng về đơn vị sự sống. Phần lớn các gia đình ăn mặn mua các con cá biển, mà một đơn vị sự sống đó bị kết liễu có thể làm cho họ ăn uống được cả tuần lễ. Như vậy sát nghiệp trong tình huống này là rất ít. Đa khi người Việt Nam và Trung Quốc có khuynh hướng ăn các đơn vị sự sống nhỏ và ăn rất nhiều trong một đời người, ta đã biến cái bao tử này trở thành một đại nghĩa trang. Và ít khi chúng ta nghĩ cơ hội sốc cái nghĩa trang này để cho sự tanh hôi máu mủ của sự chết đó, nó không ám ảnh chúng ta. 14 ngày trải nghiệm tâm linh trên đất Phật, Ấn Độ và Nepal, rất nhiều các Phật tử chưa từng ăn chay đã làm quen với văn hóa ăn chay, góp phần ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, chia sẻ tình thương với các loài động vật, và ta có thể tránh được các loại bệnh tật mà phần lớn các loại thực phẩm mặn, nhất là các loại thịt đỏ có béo, mang lại cho chúng ta. Khép mình trong đời sống đạo đức cũng có hai thái độ. Có người cho rằng đó là một sự gò bó, là vì chưa thấy được giá trị bảo hộ của đạo đức đối với hạnh phúc của chính mình. Hãy thử liên tưởng khi quy định đội nón bảo hiểm trở nên bắt buộc với những người lái xe Honda hai bánh. Nhưng khi một chiếc xe bị ngã do tai nạn giao thông hoặc do bất cẩn, chiếc nón mà chúng ta có cảm giác là gò bó, ngột ngạt và nặng nề đó lại trở thành bạn đồng hành sự sống và là hộ pháp thật sự, giúp cho chúng ta thoát khỏi các tai ách do đập đầu vỡ sọ trên mặt đất. Dây đây an toàn trên xe hơi cũng thế. Phòng bệnh hơn chữa bệnh là cách thức mà Đức Phật đã giảng dạy các đệ tử của Ngài. Hòa Thượng Thích Tiền Hoa đã đúc kết lời dạy đó bằng câu nói rất nổi tiếng trong tác phẩm Bài Học Ngàn Vàng: phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó, tức là chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, thấy rõ được những điều tốt, xấu, lợi và hại, hậu quả và kết quả, để chúng ta có một sự lựa chọn khôn ngoan. Đó là tư duy tích cực, tư duy có phương pháp. Do đó hãy xem những điều đạo đức Phật dạy là nguồn cung ứng hạnh phúc và phước báo cho chúng ta, cho nên phát tâm làm và làm một cách thành tâm. Rất nhiều vị có thiện cảm với Phật giáo nhưng không dám chính thức làm Phật tử, vì lý do đơn giản là sợ không giữ được các điều đạo đức Phật dạy, tội sẽ nặng hơn. Đó là ngộ nhận. Ta có chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật hay không, việc phạm pháp theo luật là phải bị nghiêm trị. Nhưng khi có chính thức phát nguyện thọ trì giới pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ nỗ lực giữ được giới một cách trọn vẹn hơn. Mỗi khi mình vi phạm một điều giới luật nào đó, dầu thiên hạ không biết, luật pháp chưa sờ gái, lòng chúng ta cảm thấy dai dứt, khổ đau nó có mặt nội tại, do đó ta nỗ lực phấn đấu vượt qua trong tương lai. Những ngày tháng cuối đời của Đức vua Sihanouk, tức là cách đây 3 ngày, ông đã nhắc nhở con của ông là vua Shyamuni và những người thân trong gia đình hãy thực tập tâm linh và hãy thực tập đạo đức theo tinh thần Phật dạy. Ông đã ra đời, qua đời cách đây 3 ngày ở tuổi 89. Cuộc đời của vua Sihanouk được xem như là cuộc đời của một Phật tử đạo đức thuần thành. Chỉ có một vợ thôi. Đức vua của Thái Lan hiện tại cũng như thế, và là vua cai trị trên ngai vàng lâu nhất trên hành tinh hiện nay. Ông cũng có chỉ một vợ. Hai vị vua này giống nhau ở chỗ đó là ứng dụng đạo đức trong đời sống thực tiễn. Để giải quyết nỗi khổ niềm đau của quần chúng nghèo đó, thỉnh thoảng nhà vua Thái Lan cắt cớ báo với chính phủ rằng là tôi sẽ đi đến cái vùng đó để làm một việc từ thiện gì đấy, thì tự động chính phủ phải làm sao sửa sang đường, làm lệ cầu, và tự động đời sống xã hội của những nơi mà nhà vua đi ngang qua được nâng cao và cải thiện thôi. Khi đó ở vai trò cao, nếu đời sống mẫu mực chuẩn, ta sẽ có thể có ảnh hưởng rất tích cực đối với những người làm việc dưới trướng hay cộng sự. Tác dụng của cộng hưởng nghiệp là rất lớn, mang tính khích lệ, truyền dẫn, thôi thúc, tác động, ảnh hưởng và lây lan. Cho nên ai làm giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn hoặc công ty, thì vào những cái ngày quan trọng đó, nên chủ sướng làm từ thiện hay làm một việc lành trên nền tảng của đạo đức. Vì cả nể chúng ta mà rất nhiều người hợp tác đã bắt tay để cùng làm, và điều đó là một phúc duyên cho những người chưa có cơ hội làm thiện được làm thiện. Như vậy Đức Phật lúc nào cũng nhấn mạnh đến việc phát triển đạo đức, chứ không chỉ dừng lại ở chỗ là giữ đạo đức. Ai chưa từng làm việc ác thì chẳng có một phúc báo gì. Chẳng làm ác, chẳng qua ta không bị luật pháp sờ gái thôi. Mức độ thiện của chúng ta ở mức độ zero. Còn những người nỗ lực làm các việc lành đó là đang phát triển đạo đức để hoàn thiện nhân cách phẩm chất của bản thân. Khái niệm ba la mật paramita trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là làm đạo đức một cách trọn vẹn. Như thế là chiếc thuyền đã qua đến được bờ bên kia của con sông. Nhờ đó chúng ta mới có thể hưởng được an lạc hạnh phúc như chúng ta mong đợi. Người Phật tử tại gia nên tham khảo thêm đạo đức của người xuất gia, nhất là các chú sa di, các cô sa di ni thực tập 10 điều tâm linh. Từ thời Đức Phật đó, Ngài đã cho phép xuất gia ngắn hạn để cho người tại gia có thể trải nghiệm được đời sống xuất gia bằng đạo đức. Các sa di, sa di ni, thức somana ni có thể trải nghiệm đời sống tâm linh của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Giống như mình học nhảy lớp vậy, ai thực tập đạo đức theo cách nhảy lớp đạo đức, ta sẽ có cơ hội sở hữu đạo đức sớm hơn và hoàn thiện nhân cách phẩm hạnh mình tốt hơn. Điều 3, tu tâm. Theo Đức Phật, tâm là nền tảng của mọi hành động. Kinh Pháp Cú Đức Phật đưa ra một hình ảnh tâm giống như là con trâu, con bò. Hành động, lời nói và việc làm của tay chân đó, bao gồm lý tưởng, lập trường, sự nghiệp, cũng giống như là chiếc xe bò. Con trâu đi về hướng nào, chiếc xe sẽ đồng hành theo hướng đó. Cho nên để có được đời sống đạo đức tốt, thân sống trong chánh niệm với đi đứng nằm ngồi, thì người đệ tử Phật cần phải tu tâm, dưỡng tánh, rèn ý và làm chủ được tâm ý thức. Đức Phật đã nêu ra trong rất nhiều kinh, tu tâm gồm có 4 phương diện. A. Tâm từ, tức là mang niềm vui đến với tha nhân. Niềm vui có giá trị, niềm vui phấn đấu, niềm vui làm sự nghiệp, niềm vui hạnh phúc, niềm vui hoan hỷ, niềm vui tùy hỷ công đức với tha nhân. Phải làm sao giúp cho người khác đạt được cái niềm vui từ lòng từ này. Thiện cảm với người khác là một phương diện của lòng từ. Nhưng mà giúp người khác phương pháp để có được an lạc đó mới là lòng từ đúng nghĩa. Phần lớn các bậc cha mẹ Phật tử đó bị ngộ nhận đạo Phật là đạo tự giác, nên để cho con em của mình lớn lên rồi mới chọn tôn giáo. Thực ra điều đó chưa hiểu lầm mà dẫn đến một lối sống thiếu trách nhiệm về hạnh phúc và tương lai của con em. Về từ của Phật học, tự giác có nghĩa đen là tự mình tu tập, nỗ lực chuyển qua khổ đau để có được kết quả an vui hạnh phúc, không có cầu cạnh thiện tri thức bên ngoài, không cầu cạnh tha lực như là bản kinh Di Giáo mà chúng ta tụng mỗi ngày đã nhắc nhở rất lớn. Trẻ em vị thành niên thiếu kinh nghiệm và kiến thức, cho nên nếu không có được sự tư vấn và hướng dẫn của cha mẹ, rất dễ lầm đường lạc lối. Mỗi năm dầu bận các Phật sự, chúng tôi đều phải dành thời gian trung bình là 1 tháng, trải dài trong các ngày trên 1 năm, đến các trung tâm từ thiện, trong đó có trung tâm Thanh Thiếu Niên 3. Nơi đây thì có khoảng 400 em tuổi từ 4 cho đến 14 đã trở thành những thành phần lang bạt giang hồ. Nguyên nhân chính là các em thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, một số đó thì trở thành nạn nhân tình dục của người thân trong gia đình, một số khác thì chứng kiến quá nhiều cái cảnh cha mẹ đánh nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cái không khí ngột ngạt đó đã làm cho các cháu đó không cảm thấy được bình an, và như vậy phải rầy để mây đó, và cuối cùng trở thành là nạn nhân của các thành phần xấu trong xã hội. Cái tuổi tập tành đó mà đã bị vướng kẹt quá nhiều vào các cái nghiệp xấu thì tương lai không thể nào được hạnh phúc. Chính quyền Việt Nam đã bắt các cháu cơ nhỡ đó về trung tâm thanh thiếu niên ba, tổ chức học phổ thông cho các cháu tại chỗ, cấp bằng cấp tại chỗ. Đến lúc nào mà các cháu hoàn tất được chương trình lớp 12 thì đưa các cháu qua trung tâm thanh thiếu niên 2 để tiếp tục được học cho đến đại học, hoặc là hướng nghiệp cho các cháu có thể tự lập chính bản thân mình. Đó là những điều rất quý cần làm. Như vậy nếu cha mẹ mà thiếu tâm từ với con em đó, là thiếu trách nhiệm, cho nó phải hướng dẫn con em làm Phật tử từ nhỏ. Trẻ em ngày nay 5 tuổi là thông minh hơn chúng ta ngày xưa. Do đó ở 5 tuổi là các cháu có thể tiếp nhận được Phật pháp rồi. Năm lên 13, 14 tuổi, các bậc cha mẹ nên cho con em quy thêm một lần nữa ở ngôi chùa gần nhất hoặc ở những nơi mà mình có duyên. Đến năm 20 tuổi hơn, nếu chưa thấm tương trao về Phật pháp và đạo đức, các Phật tử nên hướng dẫn con em của mình quy lên thần lần thứ ba. Giống như mình thăm nóng rồi đời sống tâm linh, không sao hết. B. Tu tâm bi, trải nghiệm cái mức quan tâm với tha nhân. Thấy nỗi đau, niềm khổ người khác đó, cũng liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến hạnh phúc của mình. Chúng ta gặp quá nhiều khó khăn trong việc thừa nhận tính tương quan đó trong đời sống thực tiễn. Hằng ngày tivi, radio, báo chí đề cập đến các tình huống chết tập thể, rớt máy bay, chìm thuyền, tai nạn xe, bị khủng bố, vân vân. Phần lớn chúng ta xem, nghe để mà xem nghe, chứ không hề khởi lên bất kỳ một nỗi bi tâm nào đối với các bất hạnh mà đời sống nhân loại phải trải nghiệm như là một thách đố hay như là một hậu quả. Chúng ta cho phép mình là chỉ trải nghiệm tâm bi đó với những người thân thương, và không khéo chúng ta bị liên lụy khổ đau với những người thân. Xem phim chiến tranh mà đứng về một phía A là chúng ta đang giết chết tâm bi, dù phía A đó là chánh nghĩa. Xem để biết rõ về lịch sử, công việc chúng ta là không nên trải nghiệm hận thù về một phía nào, mà phải trải nghiệm tâm bi vì chiến tranh dẫn đến bất hạnh lớn. Kẻ chiến thắng và kẻ chiến bại đều là bị thất bại. Kẻ chiến thắng nếu là vì chánh nghĩa thì thất bại khổ đau đó ít, chứ nó có một niềm vui bù đắp là có được độc lập chủ quyền, và các thường dân không bị phải trải nghiệm nỗi khổ niềm đau, tang thương, chết chóc, hủy hoại, mất cơ hội để được học và phát triển kinh tế. Cho nên cha mẹ phải giúp cho con em không nên tiếp xúc với các loại trò chơi có súng ống, dao búa, vũ khí, tránh các trò chơi điện tử bắn giết, vì đã vô tình gieo các hạt giống sân hận trong não trạng của các cháu. Và đến một lúc nào đó đó, các não trạng sân hận này sẽ trở thành một bản sao, các cháu dễ dàng phạm pháp đối với người thân hoặc tha nhân. Cho nên trải nghiệm tâm bi là để thực hiện mối đồng cảm, hiểu và cảm thông. Hiểu sẽ giúp cho chúng ta bớt trách mắng, cảm thông sẽ giúp cho chúng ta đồng hành với người thân thương, chia sẻ, dìu dắt, nâng đỡ nhau trong cuộc đời. C. Tâm hỷ, niềm vui trong đạo Phật bao gồm có hai trường hợp. Trường hợp một là vui với các hạnh phúc, thành công, đời sống đạo đức, tâm linh, phước báo, nhan sắc và danh thông tiếng tốt của bản thân, hợp pháp, hợp đạo đức. Đó là những điều rất cần thiết, nhưng đừng để cho niềm vui đó chìm đắm mình trong hưởng thụ, trong cống cao ngã mạn. Điều thứ hai là chúng ta trải nghiệm các niềm vui tương tự khi mình chứng kiến người khác đạt được các hạnh phúc và các giá trị xã hội mà mình cũng nỗ lực nhưng lại không thành công. Tùy hỷ công đức trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta có được niềm vui và nụ cười. Trong kinh Đức Phật nói ai ganh tị và sanh nạnh á thì đau khổ trong tâm ở kiếp này, trở ngại ở kiếp sau, và nhất là có một gương mặt xấu. Niềm vui, nụ cười, hơi thở sẽ giúp cho chúng ta có được hạnh phúc hiện tiền và tương lai là kết quả của hiện tại, cho nên kiếp sau chúng ta cũng có cái phong cách sống rất hài hòa và hạnh phúc. Phải biết tưởng thưởng chính mình khi mình làm được các việc hay, miễn là đừng có quá đáng. Mỗi năm chúng tôi đều dành ra trung bình 2 lần, mỗi lần 15 ngày đi hành hương. Dẹp các Phật sự ở Việt Nam quá bận rộn, các công việc của trường đại học Phật giáo, chuyện của giáo hội và chuyện của chùa. Khi đi thì cũng bận rộn, nhưng mà cái bận rộn này nó thay đổi bản chất công việc, làm cho tâm của mình nó được thoải mái hơn, để chúng ta có một niềm vui mới, đó là niềm vui phục vụ. Ở tại Việt Nam thì chúng tôi không làm những công việc như là đã làm trong những ngày qua, phục vụ các Phật tử. Và khi các Phật tử được phục vụ như thế, đừng có ngại ngùng gì, đó là cái phước của mình, hãy hưởng nó để mình thoải mái hơn khi mình có mặt ở tại các Phật tích. Chúng ta phải học cái hạnh phục vụ lẫn nhau khi có cơ hội để tạo niềm vui cho nhau. Được phục vụ là một niềm vui lớn. Cứ hỏi thử hình dung một người không có công ăn việc làm, thất nghiệp, đi ra, đi vào, bật tivi, ngã lưng trên ghế, đọc báo, cứ làm tới làm vui của công việc đó thôi, buồn chán lắm, mệt mỏi lắm, phiền não lắm. Và điều đó dẫn đến một lối sống trầm cảm, thiếu năng động, chấp nhận số phận an bài. Đã khi đó hạnh phúc là được làm. Vì mỗi khi làm với cái tâm tốt, ta lại tăng trưởng thêm nhiều phước báo, mặc dù mình không có mưu cầu như thế. Niềm vui đó lớn dần theo năm tháng. Niềm vui trải nghiệm Phật pháp là lớn nhất. Khi có mặt ở các Phật tích nên tận dụng thời gian để ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, kinh hành, nghe pháp. Mười mấy ngày đi hành hương của đoàn chúng ta như là một khóa tu. Ở Việt Nam Phật thất chỉ tu có 7 ngày, mật thất, thiền thất cũng tu có 7 ngày, chúng ta tu 14 ngày. Đi tới đâu cũng kinh hành, cũng niệm Phật. Thức khuya, dậy sớm, trưa không ngủ, và mình vận chuyển như là quân đội, thời gian sát sao, là vì chúng ta biết tận dụng thời gian để tạo niềm vui tâm linh ở những vị trí tâm linh mà trong lịch sử Đức Phật đã từng bước trải qua. Cho nên hãy cố gắng tận dụng thời gian để nuôi lớn mình bởi các niềm vui có giá trị lớn. D. Buông xả. Buông xả là một nghệ thuật của giữ. Nắm lấy một cái gì đó, nếu thiếu nghệ thuật á, chúng ta sẽ rước lấy khổ đau và bất hạnh. Các vị thử hình dung nếu trên tay mình là cầm một đóa hoa súng như thế này. Dầu hoa súng này rất đẹp, có giá trị, thì bàn tay này sẽ mất tính năng, không làm được việc gì khác. Nắm một cái gì đó là chúng ta phải buông những cái còn lại. Và để buông đúng và giữ cái đúng có giá trị đó, chúng ta phải có kiến thức. Nỗi khổ, niềm đau đã từng diễn ra trong quá khứ là kẻ thù hạnh phúc ở hiện tại. Ký ức làm cho chúng ta nắm khổ đau đó như là một cái nỗi ám ảnh mà không chịu buông. Và để buông nó đó thì Đức Phật dạy trong các kinh, hãy xem khổ đau như rác rưởi hay là miễn chai. Mà mỗi khi nắm nó đó, tay mình bị dơ, không khí chúng ta hít thở không được trong lành, và máu chúng ta rỉ chảy, dại dột gì mà giữ khổ đau. Cho nên phải buông khổ đau xuống, đặt gánh nặng xuống và rũ bỏ những điều bất hạnh. Cái mà ta nắm là những cái có giá trị thôi. Người tu Phật giáo không phải bỏ tất tần tật mọi thứ như đã bị hiểu lầm. Trong kinh A Di Đà có 4 chữ: chấp, trì, danh hiệu. Chấp là nắm, trì đó là tính liên tục không gián đoạn, danh hiệu đây là một phương tiện, không nhất thiết là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, bất cứ một danh hiệu Phật nào, Bồ Tát nào đều có giá trị giống như nhau. Rất tiếc là các hành giả Tịnh Độ Tông chỉ chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà bỏ quên đi danh hiệu Đức Phật Thích Ca. Để học gương hạnh tự lực, trí tuệ thông minh, phương pháp sáng tạo, năng lực dấn thân phụng sự, đóng góp không mệt mỏi, thì ta nên niệm và chấp trì danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Để có được lòng từ bi lớn, sự cảm thông lớn, sự lắng nghe lớn, để giúp cho người khác vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì ta nên chấp trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Để có tâm vĩ đại như trái đất, một kho tàng tâm chứa đựng các hạt giống tiềm năng, thì ta hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi một danh hiệu Phật là có một đức tính hoặc nhiều đức tính tốt, như là sở trường, như là hạnh nguyện. Và việc niệm các ngài, chúng ta sẽ học hỏi và trở thành các đức tính đó. Đó là chấp trì danh hiệu. Người tại gia mà buông công ăn việc làm, buông phước báo là một sai lầm lớn. Cho nên là tu học Phật, người tại gia phải tinh tấn nhiều hơn. Vì Đức Phật đã dạy tinh tấn ba la mật là làm hoài, làm mãi, phụng sự, đóng góp, cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Sau tuổi về hưu ở 66 đối với nam, 60 đối với nữ, các quý Phật tử nên tiếp tục tìm một việc gì đó có giá trị mà làm. Đừng để mình trở nên trống trải. Dân gian có câu nhàn cư vi bất thiện, tức là rảnh rỗi quá đôi lúc làm những cái chuyện tào lao, những cái chuyện phạm pháp hay là những chuyện xấu, những chuyện chẳng có giá trị gì. Tập tành thêm nhiều thói hư tật xấu là một sai lầm lớn ở tuổi xế chiều. Có nhiều Phật tử U60 và 70 trong đoàn hành hương chia sẻ với chúng tôi trong các buổi ăn, ở nhà thì cứ bệnh rề rề, uống thuốc đủ thứ mà vẫn bị đau. Đi hành hương á, thì ngủ ít, ngồi xe nhiều, tụng niệm bái sám và đi bộ thường xuyên. Nhờ đó mà ít bệnh và không mệt, thấy thoải mái, tâm được hạnh phúc bình an. Đó là chúng ta biết giữ những cái cần giữ và biết buông những cái cần buông. Vì khi có bằng tài Phật đích, chúng ta buông trách nhiệm ở gia đình, buông trách nhiệm xã hội, buông hết tất cả mọi thứ và chỉ giữ lại niềm vui hạnh phúc thôi. Thế đó là một nhu cầu lớn. Cho đó phải biết chọn lựa. Trong một rổ táo, nếu toàn bộ là những trái táo thúi thì việc lựa chọn là một thách đố lớn. Trong nồi cơm, nếu có các hạt thóc, hạt sạn, thì công việc của chúng ta là không phải bỏ hết nồi cơm đó, mà chỉ bỏ sạn và thóc đi thôi. Ta giữ lại cơm, vì cơm vẫn còn có giá trị phụng sự cho việc ăn uống của mình. Một con sâu không thể nào làm rầu nồi canh như là người ta đã có thói quen cường điệu hóa nó. Sâu không có độc như là các loại thịt cá đâu. Vì chúng ta có thói quen nhòm gớm nó, cho nên chúng ta cứ liên tưởng có một con sâu là mình bỏ, mình không ăn cái nồi canh. Chỗ nào có sâu thì bỏ sâu ra, chỗ nào không có sâu thì chúng ta ăn bình thường. Các loại thực phẩm ngày nay, ngay cả trái cây và rau củ đã bị tẩm chất độc, kích thích tăng trưởng, và ăn vào chúng, chúng ta nạp vào trong cơ thể rất nhiều các độc tố mà mình không hay. Con sâu còn ít độc tố hơn những thứ đó nữa. Cho nên cái nào đáng bỏ thì bỏ, cái nào không đáng bỏ thì phải giữ với sự trân trọng. Vì giữ gìn những giá trị mới làm cho chúng ta có được hạnh phúc. Giữ gìn văn hóa gia tộc, giữ gìn văn hóa quốc gia, giữ gìn những điều hay, cái đẹp sẽ làm cho chúng ta thăng qua cuộc sống. Bốn nhỏ, tu trí tuệ. Đỉnh cao nhất của Phật Pháp là giúp cho một người trở thành chân nhân để đạt được trí tuệ, nhờ đó vẫy tay chào vĩnh viễn với các nỗi khổ và niềm đau. Người có kiến thức nhất thiết là phải trải qua các trường lớp để hiểu rõ phương pháp, hiểu rõ những điều cần làm và không nên làm. Bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, chúng ta cũng có thể có được những kiến thức đúng, điều đó không khó lắm. Tuy nhiên, người có kiến thức vẫn có thể bị rơi vào các sai lầm, thậm chí sai lầm lớn nữa là khác, nếu không làm chủ được cái tâm và không sống với đời sống đạo đức. Người có trí tuệ có thể không hiểu rõ được nguyên lý chế tạo ra bom nguyên tử và các loại bom đạn khác, nhưng họ sẽ không bao giờ sử dụng những thứ này để phá hoại thế giới, đem lại nỗi khổ niềm đau cho bất kỳ ai, dù bất kỳ tình huống nào. Đang khi người có kiến thức về rượu, bia, ma túy và các loại ăn chơi vẫn có thể trở thành nạn nhân của những thứ này, thậm chí là nạn nhân của những thứ mà mình làm ra. Giữa kiến thức và trí tuệ có một khoảng cách rất lớn, đó là sự thực tập chuyển hóa. Có kiến thức thông thường mà không có thực tập á, con người sẽ trở thành là một khối rỗng về đạo đức và tâm linh, và thậm chí có thể trở thành là một người kẹt vào thế trí biện thông nạn. Mà theo Đức Phật á, những người như thế là tập tành tri thức, sở hữu nhiều tri thức để lấy lè với thiên hạ thôi, chứ chẳng có ứng dụng gì cho chính bản thân mình trong đời sống thực tiễn. Đó là một cái nạn, nạn nghề nghiệp hay là nạn cống cao ngã mạn, xem mình như là một hệ quy chiếu, là trục xây bản lề, là quan trọng, tất cả mọi người còn lại chẳng ra cái gì hết. Đức Phật nói trong kinh Tâm Địa Quán, cái khổ đau của con lừa, con ngựa, con lạc đà, con trâu, con bò, con voi là chỉ có một đề: chở vật nặng, kéo đồ nặng và cài cấy ruộng nương cho con người. Khổ đó không bằng một phần nghìn so với một người thiếu trí tuệ. So sánh này không phải là một cường điệu, đó là sự thật. Thiếu trí tuệ là lúc chúng ta bị chìm vào tham sân si, tạo ra tội lỗi, mất phương hướng, sống bi quan, yếm thế, chán chường, tuyệt vọng, thậm chí tự tử. Người tu học Phật Pháp được khích lệ phải phát triển trí tuệ. Ai sở hữu được trí tuệ qua việc đọc kinh và thực tập kinh điển Phật dạy sẽ trở thành là cái người hạnh phúc nhất. Để tu tập trí tuệ có kết quả, Đức Phật dạy những điều sau đây. A. Thực tập như lý tác ý, tức là đánh giá mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh chúng ta như bản chất chúng đang là. Chúng ta có thể phân định sự vật làm hai nhóm: sự vật chính nó và sự vật được chúng ta phản ánh. Sự vật chính nó là sự vật trong tự thân của nó, không bị nhãn quan, tư duy, phán đoán, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học dán nhãn và áp đặt lên. Ví dụ như trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo và Tin Lành, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo cho rằng đó, cây sung sở dĩ có da vỏ cây sần sì và trái của nó sần sì là vì nó không tạo điều kiện cho Thượng Đế ăn được, đang khi Thượng Đế dẫn một đoàn tùy tùng hát nước. Thượng Đế đã nguyền rủa, khi ta không ăn được thì đời đời kiếp kiếp về sau này không có một người nào trên hành tinh này có thể ăn được nhà ngươi. Nhờ là nguyền rủa đó mà cái cây sung á sống được bình an trong thế giới của những người theo Kinh Thánh Cựu Ước. Phân tích là một góc độ nào đó, chúng ta thấy Thượng Đế rất là ích kỷ. Cái gì mình ăn không được thì không ai ăn được hết, theo kiểu ăn không được phá cho hôi. Đó là cách dán nhãn đặt tên lên cây sung, áp đặt lên trái sung. Thật ra thì Thượng Đế chưa từng có mặt, câu chuyện đó chưa từng có thật, nhưng mà vì mê tín mà rất nhiều người theo Cựu Ước đã suy nghĩ như thế và ứng xử như thế. Ai là những người sống ở miền Bắc á thì trái sung là ăn rất ngon, làm được 5-7 món khác nhau. Như vậy sự vật trong chính nó đối với trái sung á là có thể có giá trị cho ăn uống, thậm chí có giá trị văn hóa, người ta còn cúng chính nó nữa. Nhưng mà đối với những người đã dán nhãn đặt tên chủ quan lên nó thì chúng ta đang tiếp cận sự vật bằng một cái hình ảnh rất là sai với bản chất thật của nó. Tu tập theo Phật giáo là để phát triển như lý tác ý, móng ý, khởi tâm, nhận thức, đánh giá, phán đoán, quy nạp, diễn dịch, loại suy và tổng hợp phải đúng với bản chất sự vật. Bây giờ đó chúng ta có một thế giới quan đúng, có một nhân sự quan đúng. Đức Phật nói đây là bước đầu của một đời sống có trí tuệ. B. Phát triển chánh tri kiến. Chánh tri kiến được Đức Phật định nghĩa trong các kinh là cái nhìn phù hợp với nhân quả, lối sống phù hợp với đạo đức, tôn trọng luật pháp và sống rất mẫu mực. Người sống với chánh tri kiến sẽ thoát ra khỏi chấp thường, tức là số phận an bài, định mệnh, tập cấp xã hội. Chánh được đoạn kiến, tức là chấp rằng chết là hết. Đời sống của con người và chúng sinh là có lần đầu tiên ở kiếp này, và sau khi cơ thể trả về với đất nước gió lửa sau cái chết thì con người không còn gì hết. Lối chấp đó rất nguy hiểm cho đời sống đạo đức hiện tại. Những người chủ trương duy vật, dù là duy vật cổ sơ của Ấn Độ hay là duy vật biện chứng của thời hiện đại, vấp phải cái nguy hiểm về đời sống đạo đức đó, theo Đức Phật nói trong các kinh. Khi cho rằng chết là hết đó, thì chúng ta đâu có sợ đâu. Kết cục của người xấu và kẻ tốt giống nhau thì làm tốt để làm gì? Chứ thực tế cũng có rất nhiều người chủ trương duy vật nhưng sống một đời sống rất chuẩn mực và đạo đức. Ở trong những tình huống bình thường, khi bị sức ép, khi bị cạm bẫy, khi bị lòng tham, sân, si tác động, chi phối, khi bị hù dọa, ít có ai có thể giữ được đời sống đạo đức vì nghĩ rằng là kết cục ai cũng giống nhau. Làm các việc lành theo Đức Phật đó là để trải nghiệm cái sự tương quan tương thân, và ngay việc làm đó đã giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn về giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo. Huống hồ kiếp sau là có thật, nhân quả là có thật, cho nên đời sống xã hội tương quan đó lại có giá trị hơn nữa. Cho nên phải có chánh kiến, tức là tin vào nhân quả, đời sau sẽ giúp cho chúng ta phát triển được trí tuệ. Tuy nhiên phải lưu tâm, nhân quả của đạo Phật dạy khác với nhân quả định mệnh số phận ăn bài của các tôn giáo. Nguyễn Du trình bày quan điểm định mệnh và nhân quả của Nho giáo như sau: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Đạo Phật không chấp nhận quan điểm đó. Phong trần hay thanh cao đều do tâm mình mà ra. Có nhiều người trong quá khứ là thanh cao nhưng không tiếp tục giữ phong cách đạo đức này sẽ trở thành phong trần ở hiện tại và tương lai. Có những người đời sống quá khứ lấm lem, đen tối, khổ đau, nhưng nỗ lực chuyển nghiệp, quay đầu về bờ, nên ở hiện tại và tương lai họ trở thành chói sáng. Angulimala, một tên tướng cướp, kẻ sát nhân, gây khủng bố, sau khi được Đức Phật quá độ trở thành vô não, tức là sống với hạnh từ bi không sát hại ai, đã để lại một bài thơ sâu sắc sau đây: ai có quá khứ ác chấm dứt ở hiện tại, nỗ lực chuyển nghiệp mới như chân thoát mây che. Tức là vầng trăng vào những ngày ra mùng 1 mà không bị các vầng mây che đó sẽ chói sáng, giúp cho người bộ hành không bị vấp ngã. Quan trọng là nỗ lực hiện tại này chứ không phải là quá khứ nữa. Đó là một lối sống chánh kiến. C. Trạch pháp là nghệ thuật lựa chọn. Lựa chọn như chúng tôi vừa nói khi nãy, tức là biết buông những thứ không cần nắm và biết nắm những thứ không nên buông. Nắm và buông là một nghệ thuật. Không phải ai cũng may mắn nắm được những thứ cần nắm và buông những thứ phải buông. Rất nhiều người đã hiểu lầm mà trạch pháp ở trong tình huống này là chọn pháp môn, hoặc là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, hoa nghiêm tông, pháp hoa tông, luật tông. Mà trạch pháp bao gồm là chọn những điều lành, lẽ phải, chân lý, hạnh phúc. Pháp ở đây đó là từng sự vật và hiện tượng. Chọn hoàn cảnh, chọn nghề nghiệp, chọn việc làm, chọn lối sống đều thuộc về trạch pháp. Con người khổ không phải bản chất cuộc đời khổ, mà vì con người chọn lựa sai lầm thôi. Có nhiều học sinh ở lớp 12 học giỏi, chuẩn bị thi vào đại học, thấy bạn cùng học với mình chọn cái môn ngân hàng hay là kế toán thì chọn theo, đang khi sở trường về tính toán của mình không có. Đồng hành với bạn theo cái đó là phá hoại tương lai của mình. Phải chọn những ngành gì thuộc về sở trường thì sự tiến bộ của chúng ta trong lĩnh vực đó rất là nhanh. Chọn địa điểm sống cũng như thế. Chọn các điều thuận lợi và vẫy tay chào với các nghịch cảnh sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc và bình an hơn. D. Sống với tứ diệu đế là có trí tuệ lớn. Tứ diệu đế chẳng qua là hai lớp nhân quả, với một với hai là quả khổ và nhân sầu, với ba và với bốn là quả hạnh phúc và con đường chánh đạo. Ở đây Đức Phật đã đảo ngược cái quy trình của nhân quả, là bởi vì đó ngài muốn chúng ta phải giáp mặt với cuộc đời, nhìn thấy rõ cuộc đời này nó có hai phương diện, khổ đau và hạnh phúc. Khổ thì có nguyên nhân, không phải do thượng đế, không phải do duy vật duy tâm, không phải do ngẫu nhiên, không phải do thiên nhiên, không phải do tình cờ, tất cả đều có nguyên nhân của nó hết. Hạnh phúc cũng vậy, không phải do cầu nguyện mà có, gian sinh mà có, tự động mà có, hay giao khoán niềm tin vào thượng đế mà có. Có do sự tự tập chuyển hóa. Thừa nhận khổ đau là một hiện thực để nỗ lực vượt qua. Thừa nhận nguyên nhân của khổ đau phần lớn là ở hiện tại này để chúng ta nỗ lực chuyển hóa nó. thừa nhận hạnh phúc có mặt ở hiện tại để chúng ta không cầu hạnh phúc diễn vong sau khi chết ở một thế giới xa xôi nào, và thừa nhận bát chánh đạo là con đường duy nhất để giúp cho chúng ta giải quyết dứt điểm các khổ đau. Trong kinh Tương Ưng mấy ngàn trang, hầu như Đức Phật lặp lại điều này không dưới 50 lần. Ai sống với tứ diệu đế là đang có trí tuệ. Như vậy, trí tuệ không phải một cái gì đó quá xa xôi, quá xa, không quá khó thực tập, hoặc là chỉ có những vị xuất gia mới được. Thực ra, người tại gia cũng có thể trải nghiệm được thực tập để có được trí tuệ như người xuất gia. E, tu tập chuyển hóa hết tham sân si. Trí tuệ đạt được trong tình huống này là trí tuệ đỉnh cao, và phần lớn người xuất gia mới có khả năng đạt được trí tuệ đỉnh cao này. Còn người tại gia vì do đời sống và nghiệp có giới hạn cho nên hiếm khi chuyển hóa tận gốc rễ của tham sân si. Khi con đường tâm linh, đạo đức và thiền định được thực hiện trọn vẹn, trí tuệ được hiển bày, người tại gia chỉ cần đạt được 30% của trí tuệ cho đến 70% của trí tuệ là quá tốt rồi, cũng đã đủ có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau của chúng ta rồi. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bốn điều kiện tu tập được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tăng Chi bao gồm thân cận bậc chân nhân, siêng nghe và thực tập chánh pháp, tư duy tích cực và khéo léo tác ý, thực tập Phật pháp một cách có trình tự, là những nền tảng căn bản mà khi bắt đầu vào tu chúng ta sẽ trải nghiệm được kết quả ngay lập tức. Bốn đối tượng tu tập: tu thân, tu đạo đức, tu tâm và tu trí tuệ được xem là không thể thiếu đối với tất cả các Phật tử tại gia. Hầu như là phần lớn các Phật tử tại gia mới tu giới thôi, tức là năm điều đạo đức. Chúng ta quên tu tâm, tức là chuyển hóa động cơ, thái độ để chúng ta có được các hành động chuẩn mực. Chúng ta cũng quên tu tập oai nghi, tế hạnh như là những người xuất gia. Và phần lớn chúng ta bỏ rơi việc tu tập trí tuệ, học Phật pháp, nghe Phật pháp, đọc kinh sách chuẩn về Phật pháp là góp phần tu trí tuệ. Cho nên chỉ có đọc một hai bản kinh là không thể nào đủ chuẩn để phát triển tâm linh đúng mực theo Đức Phật đã dạy. Và trước khi rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng đến Sa Náp nơi Đức Phật chịu pháp luân vào trưa nay, các quý Phật tử hãy nhớ là tại địa điểm cội Bồ Đề này, Đức Phật đã giác ngộ được ba tự giác lớn. Tức là tự giác về quá khứ để rút ra các bài học đạo đức cho bản thân, tự giác về tương lai để có thể cứu giúp chúng sinh sống hạnh phúc, và tự giác ở hiện tại tức là thấy rõ nỗi khổ niềm đau đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Bậc giác ngộ chứng đắc vô thượng bồ đề, trải nghiệm được niết bàn chẳng qua là đạt được ba tự giác về quá khứ của bản thân, hiện tại của bản thân và tương lai của tất cả chúng sinh thôi. Bồ đề là thế, giác ngộ là thế, tỉnh thức mà mở mắt ở trong hiện thực là thế thôi, chứ không có gì là quá ghê gớm, quá khó khăn. Và hãy cố gắng noi gương Đức Phật để đạt được những gì mà Đức Phật đã đạt được tại địa điểm này. Kính chúc tất cả quý hành giả được an lành, tấn tu đạo nghiệp, tiến bộ trong tâm linh và hưởng được nhiều phước báo lớn bây giờ và tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.